Hồi sáng em mới ăn thi thiên này trong lúc mà tỉnh nguyện cũng mới gần 40 phút luôn. Lời Chúa rất là tuyệt vời, nên anh em hãy tập thưởng thức lời Chúa, ăn từng câu, đừng có nhảy mà ăn từng cái mà cầu nguyện, suy gẫm sẽ rất là tuyệt vời. Sau lúc ăn đoạn này anh đã cảm tạ Chúa và khóc, tôi cảm tâm cảm trải nghiệm được ân điển từ yêu thương của Chúa. Đoạn này cũng cho mình biết đó là Chúa muốn mình đến với Chúa như thế nào. Chúa muốn mình đến có tiếng reo mừng với Ngài, biết ơn Ngài và vui vui mừng về những cái ân điển về tình yêu thương của Chúa. Để cho cả trái đất cất tiếng reo mừng cho Chúa được, thì chúng ta ngày nay chúng ta phải cất tiếng reo mừng cho Chúa, ít nhất là trong buổi nhóm, đúng không anh em? Hay Chúa câu hai, Chúa muốn chúng ta phải phục vụ Ngài một cách vui mừng, không phải miễn cưỡng, không phải vì sợ Ngài, không phải vì sợ bị Ngài phạt hay là bị gì đó, mà Chúa muốn ta một cách vui mừng mà phục vụ Chúa, thì đó là một cái niềm vui. Nhưng mà những người nào đó mà làm cho trong công ty như Apple hay là Microsoft thì họ rất là vui được làm mấy tập đoàn lớn của thế giới. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta miễn cưỡng phục vụ Chúa hay chẳng muốn phục vụ Chúa nữa? Rồi Chúa muốn chúng ta không chỉ vui mừng mà muốn chúng ta hát ngợi khen Ngài trước mặt Ngài. Cho nên á, mỗi giờ nhóm, nhất là lúc chúng ta đến với Chúa cách cá nhân cũng như đến với Chúa, đặc biệt là lúc mà đến đến trong buổi nhóm, dù buổi nhóm nào cũng vậy, Chúa muốn chúng ta hãy vui mừng mà đến trước mặt Ngài, chứ không phải một cách miễn cưỡng im lặng. Vì cái đó là con lý do, cái đó cho mình biết có gì đó không ổn trong cái đời sống của mình với Chúa, cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Nên câu ba Chúa mới khuyên mình là hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, có nghĩa là hãy nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta thực sự cần phải nhận biết Chúa anh em. Ví dụ như là nếu mà anh em cho đứa con nhỏ của mình cầm cái đồ gì đó bằng vàng bằng bạc, nó đâu có quý quý đâu đúng không? Rồi khi con gái ăn về Việt Nam á, là dì nó mua cho bé kẹo một cái vòng bằng bằng bạc, kêu là đồ đồ tốt, nhưng mà họ xài mấy bữa xong là quăng mất tiêu rồi, nghĩa là mình không có biết giá trị. Còn mình cũng vậy, tại sao mình không có phục vụ, không có muốn phục vụ Chúa, rồi mình không có vui vẻ gì khi mà mình đi nhóm, thì mình cũng giống như là với đứa trẻ, mình không có biết nhận không, mình chưa biết nhận biết Chúa trong đời sống của mình, không biết nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào, mình chỉ có biết có lý thuyết thôi. Nếu mà nhận biết Chúa, thực sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, thì mình sẽ hoàn toàn khác anh em. Cho nên anh em hãy xem xét lại cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào. Cần cầu xin Chúa cho anh em biết nhận biết Chúa. Nếu mà nhận biết Chúa được rồi, anh em cũng sẽ không có im lặng hay đến với Chúa một cách mệt mỏi. Trong trong sách Phúc âm Matthew vậy, khi mà cái mấy môn đồ họ nhận biết Chúa như Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, khi mà họ 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 nhận biết Chúa là Đấng Christ, là được hứa ban từ cả mấy ngàn năm trước, họ bỏ hết tất cả, họ vui lòng bỏ hết tất cả, Chúa chẳng cần ép buộc họ gì cả, họ tự nguyện bỏ hết tất cả để họ đi theo Chúa. Còn những người Do Thái khác, nhiều người họ thấy Chúa làm phép lạ gì đó thôi, rồi sau đó họ bỏ đi. Nên chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng coi như những người Do Thái, mà chúng ta hãy thực sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời. Hôm nay em quỳ gối xin Chúa cho em nhận biết Chúa nhiều hơn nữa. Em nói với Chúa là anh không có thỏa mãn với hiểu biết về Chúa. Những cái hiểu biết nó chẳng có giúp gì cả. Nếu mà không có hiện thực của Chúa thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Muốn thực sự muốn nhận biết Chúa, những gì Kinh Thánh nói về Chúa là muốn thực sự nhận biết và trải nghiệm nó. Và sau đó Chúa cho mình biết một số điều mà mình cần ý thức là Chúa đã dựng nên mình. Chúa dựng nên mình, cái mọi sự của mình đều nằm trong tay của Chúa cả. Đấng Chúa Trời, Đấng tạo hóa đã dựng nên mình. Mọi việc mình có thể tin tưởng Chúa được. Đúng. Và đây là một trong những lý do để mình cảm tạ Chúa, là như người người không tin Chúa, họ chỉ biết là có một đấng tạo hóa tạo nên cho họ thôi. Thì bạn cảm tạ Chúa như là chúng ta thuộc về Ngài. Anh em có biết quý điều này không? Amen. Nếu là chưa biết quý thì hãy học để quý điều này. Có nhiều lúc mình chỉ nhìn vào cái khó khăn, đau khổ, thử thách. Mình chỉ nhìn vào đó thôi. Mình không biết cảm tạ Chúa. Nhưng mà Chúa hãy kêu, Chúa nói mình hãy nghĩ xa hơn. Hãy nghĩ rằng chúng ta thuộc về Chúa, là dân của Chúa, là dân được Chúa chọn, được Chúa chọn, được Chúa chuộc, Chúa mua riêng thuộc về Chúa. Đâu phải ai cũng có thể tin Chúa được đâu, đúng không, phải không anh em? Nội là chúng ta là dân của Chúa không, là chúng ta có lý do để chúng ta có thể cảm tạ Chúa mỗi ngày rồi. Được Chúa chuộc bằng huyết của Ngài, dù mình chẳng có ra chi cả. Nhưng có xứng đáng được Chúa chuộc không?
Dạ sao xứng
Ừ.
đáng
Không.
Ở ngoài trong chúng ta xứng đáng kìa,
Yeah.
nhưng mà Chúa chuộc
Không
mình
xứng đáng. Dạ.
trả bằng cái giá cao nhất mà Chúa có thể trả được,
Đúng rồi.
cái giá
Không
cao
có
nhất
giá.
luôn. Nên nếu mà mình đọc kỹ những cái đoạn mà nói về lúc mà Chúa chịu đóng đinh á, mình thấy không có đơn giản. Chúa không có đơn giản là Chúa chỉ có chết thập tự giá để cho mình, mà Chúa phải chịu nhiều cái sự phỉ báng trước đó nữa. Ví dụ như là Chúa rồi 2 lần bị lột quần áo ra, một lần bị lính của Philat lột đồ ra và phỉ báng, bị đánh đập mấy mấy lính cấp bên mà đánh đập và phỉ báng, nhổ nước miếng vào mặt mặt Chúa. Lần thứ hai lúc chịu chịu đóng đinh, Chúa gần như là trần truồng vậy đó. Chúa ơi, lúc đó là giữ trước mặt cả cả dân luôn, Chúa phải chịu đóng đinh trong cái gần như là trần truồng trên thập giá. Có ai trong chúng ta thích bị người ta lột lột trần mình ra không? Chỉ cần nội tưởng tượng thôi, nếu mình bị lột đồ ra mình cảm thấy xấu, rất là xấu hổ đúng không? Còn đây là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa phải bị chịu nhục như vậy, bị người ta lột đồ ra. Chúng ta chỉ có khi mà bị ai đó nói bị ai nó khuyên khuyên mình hay nói gì đó mà mình làm sai trước mặt người khác, mình đã cảm thấy khó chịu rồi. Lúc đó mình giống như bị vạch trần ra, chỉ có một cái lời bằng lời nói thôi. Còn đây Chúa còn bị vạch trần ra thiệt nữa, mà Chúa chịu những cái điều mà sỉ nhục đó là vì ai? Vì chúng ta. Để có thể đủ được đủ điều kiện mà chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi cho anh em á, thì Chúa phải vượt qua hết mọi khó khăn, mọi cái thử thách đó. Chúng ta chỉ có bị người ta bắt bớ chút xíu, bị hù dọa chút xíu là chúng ta nản lòng. Còn Chúa bị lột đồ ra trước mặt thiên hạ, bị đánh, bị phun nước miếng, mà đứng tạo hóa để làm, bị phải chịu nhục gì đó để cứu mình á. Cho nên đó là khi mà mình đọc đó là chúng ta thuộc về Chúa, chúng tôi thuộc về Chúa Ngài, chúng tôi là dân của Ngài, thì anh em đừng có đọc một cách mà phớt lờ qua như vậy, mà hãy suy nghĩ mình thuộc về chiên của Chúa, Chúa làm gì để mình thuộc về về chiên của Chúa được? Chúa đã chịu đựng những cái gì để mình có thể được cứu rỗi, thuộc về Ngài được? Hãy đọc lại toàn bộ những cái đoạn mà lúc mà Chúa bị đóng đinh đó, không có đơn giản. Bạn nghĩ nghĩ là nếu anh em bị như vậy, anh em có chịu đựng được không? Chỉ có bị bởi vài câu nói trách móc của người khác là thấy rất là khó chịu, nổi nóng lên. Mà còn một cái lý do kế đó là chúng ta thuộc là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, có nghĩa là chúng ta thuộc về hội thánh của Chúa. Có một cái ơn ơn cao hơn nữa. Nên câu 3 nói mấy mức độ đầu tiên Chúa tạo ra mình, thứ hai là Chúa chuộc mình, và thứ ba là Chúa dẫn mình đến bầy của Ngài. Chỉ cần 3 lý do này mình có thể cảm tạ Chúa mỗi ngày và biết ơn Chúa rồi. Mình không có xứng đáng gì cả, nhưng mà Chúa đã trả giá như vậy để thương mình. Cho nên á, Chúa mới nói mình trong câu 4 á, hãy cảm tạ vào các cửa của Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang của Ngài. Xin Chúa cho tất cả chúng ta ý thức điều này và có sự vui mừng khi đến với Chúa, chứ không phải đến miễn cưỡng. Bây giờ anh em đọc Matthew 5 từ câu 3 tới câu 8.
Ma-thi-ơ 5 câu 3: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Amen.
Cơm bốn phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất. Amen.
Amen.
Phước cho người đói khát sự công chính thì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót thì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Amen.
Những câu này là mô tả những đặc điểm của những người thuộc về nước thiên đàng, thuộc về vua 1.000 năm á. Tại dưới chúng ta nói chúng ta là nước của Chúa thì chúng ta phải có, thì công dân những đó phải có đặc điểm như thế nào? Ví dụ như công dân của nước Mỹ thì phải có những đặc điểm như thế nào, có khác với những nước khác đúng không? Như là hộ chiếu của Mỹ là thuộc là có quyền lực, rất có nhiều quyền lực, có thể đi đến nhiều nước mà không cần phải phải vào, không phải cần xin visa. Còn nhiều người, những nước khác mà nghe nói Mỹ là người ta nể, đây là công dân của một cái nước mà lớn nhất, quyền lực nhất trên thế giới này. Nhưng mà nước Mỹ chắc chắn sẽ qua đi, còn nước thiên đàng sẽ còn mãi mãi. Thì nước thiên đàng, công dân của nước thiên đàng có những đặc điểm như thế nào? Thì Matthew chương 5 với chương 7 mô tả những đặc điểm đó. Và đây cũng cũng là vừa là hiến pháp của nước thiên đàng luôn. Thì qua những ba chương này, Chúa không mô tả hiến pháp và Chúa chúng ta sống theo hiến pháp này. Vì đó nói là đặc điểm của nước thiên đàng. Đặc điểm của nước thiên đàng không phải là những người có nhiều hiểu biết, hay những người làm cái này cái kia cho Chúa, hay là những người có quyền lực cái gì đó, hay chữa bệnh, làm phép lạ. Hoàn toàn không phải vậy. Nếu mà muốn được vào nước thiên đàng á, thì chúng ta phải chú ý đặc điểm ở đây. Cái câu đầu tiên á, nói á, là phước cho những người nghèo khó trong linh, chính xác là nghèo khó trong linh á, vì nước thiên đàng là của những người ấy. Nghèo khó trong linh á, là giống như trong Thi Thiên 100 nói á, là mình là những người thực sự muốn nhận biết Chúa trong đời sống của mình, muốn sống trong sự hiện diện của Chúa. Có nhiều người, nhiều tín đồ họ chỉ thỏa mãn với hiểu biết thôi. Họ có thể giải thích được kinh thánh điều này nọ là họ vui rồi, đọc sách mấy sách thuộc linh hay học thần học để họ có thể giải thích được để người ta tôn trọng họ và họ vui rồi. Còn một số khác á, họ chỉ có biết cái Chúa là đấng yêu thương, chỉ có giúp đỡ họ trong khó khăn, họ chỉ có muốn biết như vậy thôi. Ở đây Chúa nói phước là cho những người nào mà nghèo, luôn luôn nghèo khó về Ngài. Có nghĩa là muốn trải nghiệm Chúa lúc nào, muốn Chúa trải nghiệm nhiều hơn cả. Mỗi ngày muốn trải nghiệm Chúa, ngày hôm nay muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn ngày hôm trước. Muốn nhận biết Chúa nhiều hơn. Nghĩa là không bao giờ thỏa mãn với lý thuyết. Nên nếu mà anh em là những người như vậy á, là anh em thực sự có phước á. Trong tiếng trong trong người Thánh Đức á, đây không chỉ là phước mà ghi là phước hạnh. Nghĩa là vừa phước và hạnh phúc, hay là phước và vui mừng thay cho những người có lòng có nghèo khó trong linh. Loan vừa rồi em đi, em đã từng đi một số nhóm trong nhà thờ đúng không?
Dạ.
Em có thỏa mãn với những nhóm đó hay không?
Dạ không, em mới ra.
Như vậy em biết là em là người có nghèo khó trong linh á. Có nhiều người họ trong nhà thờ, họ đi nhà thờ từ năm này đến năm khác, nghe đi nghe lại vài vài chủ trường đó thôi, nhưng mà họ thỏa mãn họ ở trong đó, họ chỉ cứ ngồi nghe suốt thôi mà không trải nghiệm gì. Thế nên mà Chúa, cảm tạ Chúa là chúng ta khao khát Ngài nên chúng ta mới đi ra đúng không anh em? Đó là một cái phước lớn đó anh em. Vừa vừa phước và vui mừng, cho nên đó là chúng ta phải đi tiếp nữa, chúng ta đừng có bao giờ dừng lại với những trải nghiệm Chúa trong quá khứ. Có một câu kinh thánh nói là các tầng trời mô tả về Chúa ngày hôm nay, loan truyền về Chúa hôm nay còn nhiều hơn hồi trước nữa. Mỗi ngày mỗi mới, thì mỗi ngày chúng ta phải trải nghiệm Chúa một cách mới mẻ hơn. Bây giờ em muốn trải nghiệm Chúa, cái sự hiện diện của Chúa, để trong trong mọi lúc có thể vui mừng mà đến với Chúa, trong đau khổ, trong thử thách, trong hoạn nạn. Tại vì nhiều người trong Kinh Thánh họ trải nghiệm được. Nếu mà chúng ta nhận biết Chúa, thực sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của mình á, thì không có gì chúng ta sợ cả, kể cả cái chết luôn. Giống như là cái anh mà truyền đạo người Ấn Độ vậy á, bị người ta cấm di truyền đạo cho cái làng Hindu, bị mấy cái phần tử cực đoan cấm cấm xong cũng quay lại, cấm nhiều lần cũng quay lại, cho đến lúc mà bị quánh quánh gần như là chết chết luôn, bán sống bán chết bất tỉnh luôn. Tại vì anh này anh đó anh tuy trẻ nhưng mà anh nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, anh không có sợ gì hết. Còn chúng ta chỉ gặp chút khó khăn người ta nghi ngờ, mình chút ta hù dọa là chúng ta thối lui. Đó lý do là chúng ta thiếu sự nhận biết nè. Cho nên mỗi anh em hãy ăn năn và quay lại, nhận thực sự nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Lúc đó thì không có gì mà cản trở mình đi tiến lên được. Cho dù khó khăn, anh em cũng không có thể nào bị cản trở đi tiến lên, bị thử thách, bị đau khổ. Như Roma 8, câu 35, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Câu 37, trái lại trong mọi sự đó, chúng ta như Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Các tín đồ thời đầu á, họ thực sự họ bị đánh đập vì bị hoạn nạn, bị đói khát vì Chúa, họ có người bị lột đồ ra nữa. Nhưng mà họ họ thắng hơn bội thần. Tại vì họ nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Đây là thiếu sót của chúng ta. Rồi cái điểm kế tiếp của hiến pháp nước thiên đàng là gì? Ma-thi-ơ 5 câu 4. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Em nghĩ kỹ coi kiến pháp này lạ không, đúng không? Ở đây Chúa nói gì? Ai buồn khổ là có phước. Không chỉ phước mà phước hạnh, nghĩa là vừa vừa phước và hạnh phúc là điều vui mừng. Cho nên khi mà anh em gặp những khó khăn hoạn nạn thì anh em nên nhớ trong mắt của Chúa đó là anh em đang được phước. Tại vì nhờ những khó khăn hoạn nạn đó mình có thể mình hướng lòng về Chúa, đến với Chúa, mà được Chúa biến đổi. Và chắc chắn khi mà đến với Chúa, anh em sẽ được Chúa, được trải nghiệm Chúa, được Ngài yên ủi. Thì ở đây không chỉ nói về sự buồn khổ về về của không chỉ về cái bản thân mình mà còn liên quan tới cả người khác nữa. Về mình than khóc về tình trạng của anh em, về tình trạng của dân Chúa, về những người không tin Chúa, về tình trạng của Thánh Chúa. Nếu mà những người nào anh em nào ở đây mà có cái sự tâm tình như vậy á, là thực sự có phước. Một mặt mình thấy tình trạng như vậy mình buồn, mình than khóc. Nhưng mặt khác á, mình biết mình không làm gì được cả. Mình mới dốc cả lòng đến với Ngài, đến với Chúa cầu nguyện. Xin Chúa làm. Thì để được vào nước thiên đàng thì anh em cũng phải có tâm tình như vậy. Chứ không phải là thấy được anh em khác như vậy là mình mặc kệ. Rồi thấy người tin Chúa ở ngoài đường không tin Chúa mình cũng mặc kệ. Chúa sắp đến rồi mình cứ mặc kệ dân của Chúa, mặc kệ người khác. Chỉ cần mình ổn là được rồi. Như vậy là không được vào nước thiên đàng. Anh em đọc câu câu 5 đi.
Câu 5, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất.
Amen. Nhớ nếu mà muốn được hưởng trái đất này thì nhu mì. Ở mấy chỗ khác trong cửa cũng có nhắc tới nhu mì nhiều, trong thi thiên cũng vậy. Không phải là những kẻ kiêu ngạo, quyền lực, giỏi giang, có tài năng sẽ được hưởng đất, mà Chúa nói rõ cho những người nhu mì. Amen. Xin Chúa cho ông con trở thành những người. Và để làm sao để mình biết có nhu mì hay không anh em? Long.
Anh hỏi lại em chưa nghe rõ.
Làm sao mà em có biết khả năng nhu mì của em cho đến lúc nào?
Là vì người ta chửi mà không không phản ứng lại, vì người ta ném đá mà không biết cầu nguyện cho người ta, người biết cầu nguyện cho họ.
Thật ra cũng không có nổi cao siêu như vậy. Chỉ cần mấy con lúc mà con em quậy á, em làm sao?
Na mắng
À, từ đó mình biết mình có nhu mì hay không. Cho nên đó là trong cái đời sống mình thấy nhiều lúc đời sống hàng ngày bình thường thôi, mình thấy có nhiều chuyện bực bội đó, với bạn bè, với đồng nghiệp, với con cái, với người gia đình, có những chuyện bình thường thôi, không phải là những chuyện liên quan tới Chúa nữa. Thì mình thấy mình hay mất kiên nhẫn, nổi nóng lẹ, đúng không? Mình cảm tạ Chúa là Chúa dùng những cái đó để cho mình biết, để nhắc mình cần sự nhu mì của Chúa. Ví dụ ai 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 hay là lúc mà Như Loan á, bị thầy đối xử bất công đúng không, bị thầy mà nổi nóng, ôi thầy chọc trước mặt bạn bè, thì đó là Chúa muốn 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 rèn luyện sự nhu mì của em. Lan rõ
Dạ.
không? Nếu em đối xử em trải nghiệm em đối xử lại nhẹ nhàng với ông thầy đó thì đó là em có phước. Nhiều lúc á em bực hay là bực bội những cái chuyện gì mà trái ý của mình, thì con cái này nọ hay là vợ, nhưng mà gần đây cảm tạ Chúa gì coi chứ, đó là Chúa muốn cho mình trang thấy lại là mình có nhu mì hay không. Cái sự nhu mì của mình, của em không có đủ mà cần sự nhu mì của Chúa. Cho nên mình đừng có bực bội khi mà những cái chuyện gì đó xảy ra trái ý của mình, hay mình bị người khác đối xử bất công. Mình đó là những hoàn cảnh để Chúa rèn luyện mình đó anh em. Mình có được sự nhung để mình có được sự nhu mì của Chúa, để sau này mình trở thành mình làm vua. Không, bây giờ mình nhờ sức Chúa mình nhịn người ta được, chịu quê Chúa, sau đó mình lại được làm vua. Đang đọc câu 6 đi.
Phước cho những người đó khác sự công chính vì sẽ được no đủ. Amen.
Em đã công bình chưa?
Lúc có lúc không anh ơi.
Anh em nào đạt sự công bình rồi? Thùy công bình chưa? Ở đây nói là cái sự đói và khát sự công bình của Đức Chúa Trời. Thực ra sự công bình của mình á, Kinh Thánh nói giống như những chiếc áo bẩn vậy, áo bị dơ vậy, thì công bình của xác thịt. Chúa muốn chúng ta là công bình của, có sự công bình của Đức Chúa Trời, nó hoàn toàn khác từ công bình của con người. Nên chúng ta cần phải đối khác sự công bình của Ngài. Ví dụ có những điều trong xảy ra với mình á, hoàn cảnh nào đó, thì mình hãy hỏi Chúa trước, đó là như vậy có công bình theo đúng chuẩn của Chúa hay không, hay là sự công bình của mình. Sự công bình của con người thì không có giá trị đối với Chúa gì hết, chứ không phải là sự công quan niệm công bình của con người. Chỉ có những ai công bình được vào nước thiên đàng thôi anh em. Nhiều là mình hay đoán xét anh em khác dựa vào cái sự công bình của riêng mình, nhưng mà mình cần cái sự công bình của Chúa. Ví dụ như là khi mà ví dụ mình suy nghĩ của con người là mình đèn đèn đỏ, mình có đèn đỏ mà không có người thì mình vượt 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 cái xe chạy vượt đèn đỏ không có công an gì hết, do như người khác không không thấy và không có hại gì cho ai hết, nhưng mà đối với Chúa thì mình không được. Hay là không, mình chạy tốc độ chạy 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 quá tốc độ ở chỗ mà người ta không có bị gì hết, nhưng mà đối Chúa cũng không được. Hay là mình nói dối một cái câu rồi đó không có làm hại người khác, nhưng đối Chúa cũng không được. Nên sự công bình của Chúa rất là cao, nên mình phải đói khát sự công bình của Ngài. Sự công bình ở đây ấy, chính là đấng sống, chứ không phải là một cái gì đó đúng hay sai. Thì vì Đức Chúa Chúa Giêsu chính là mặt trời của sự công bình. Nếu mình đói khát sự công bình của Chúa thì mình sẽ được no đủ. Có nghĩa là trong vương quốc 1.000 năm á, vương quốc 1.000 năm là vương quốc có sự công bình tuyệt đối. Lúc đó mình sẽ được vô. Nếu mình đối xét bây giờ hôm nay mình đối khác Chúa là sự công bình, thì trong tương lai mình sẽ được vào đó. Vì những người không công bình sẽ không được vào nước vương quốc 1.000 năm. Nhưng mà công bình cũng chưa đủ. Ví dụ có nhiều lúc đó, mình có sự mình công bình rồi mình hay đoán xét người khác một cách lạnh lùng, nhưng mà Chúa nói như vậy không được. Hay có đi chung với câu 7 luôn: phước cho những người có lòng thương xót, những kẻ hay thương xót thì sẽ được thương xót, vừa công bình mà vừa thương xót nữa. Câu 7 anh em thích không? Bình, em thích câu 7 không?
Dạ thích, tại vì
Tại
em
sao
lần
em
trước,
thích? Tại sao em
tại
thích?
vì Chúa thương xót em nhiều quá, em thấy cảm động.
Amen. À. Vì để Chúa thương xót mình hơn nữa thì mình cần phải thương xót người khác. Như thể hiện qua sự tha thứ nữa. Có những lúc anh em phải làm lỗi với mình, lỡ có phạm với mình, hay những anh em nào yếu đuối, không phải là mình cũng mới vô mang kiếm ra chém người ta liền, đúng không? có những cái anh em làm lỗi chỉ vì anh em yếu đuối thôi, không phải là đem 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 chém. Mình phải biết có sự thương xót của Chúa đó, mình im lặng, có lúc mình cần nhắm mắt, nhưng mà không phải nhắm mắt, có những phải lúc nào cũng nhắm mắt, mà có lúc phải cần sự công bình của Chúa. Con người mình đó là chỉ có từ hai, một trong hai, à, hoặc là thương xót hoặc là công bình. Cái gì cũng thương xót, làm trái chống lại Chúa hoàn toàn luôn cũng thương xót. Nên mình phải cần cả hai. Thực ra cái trong đoạn mà những cái đoạn đầu của Ma-thơ 5 này đó, nói tới bản chất của một cái người công dân của nước thiên đàng anh em. Giống như là trong gia đình vậy á, không phải lúc nào mà con cái làm sai mình cũng mắng chửi nó hết, đúng không? Có lúc vì mình im lặng, mình vì là mình biết cái sự yếu đuối của con mình. Nhưng mà có những lúc thì mình phải khiển trách con, phải dạy dỗ khi phải đánh con. Cho nên mình cần cái tính, cái bản chất của Chúa, phần nhân tính của Chúa là vậy á. Nên xin nên nên bây giờ là Chúa muốn mình á, là không có chỉ hiểu câu này mà Chúa muốn mình sống như vậy, đối xử với nhau như vậy trong hội thánh anh em. Đối xử với anh em với nhau như vậy. Mình cũng phải đối xử với nhau một cách công bình, không có thiên vị. Có nhiều lúc mình chỉ có nghe người ta nói vậy thôi mà mình chưa kiểm tra, mình đã phán xét anh em khác rồi. Rồi khi mà mình cũng phán xét theo cái sự thiên vị của mình, đúng không? Khi nào mình người nào mình thân, ok, mình hạ chuẩn xuống, mình nhắm mắt. Còn người nào mình không thích, ok, mình phàn gấp mấy lần luôn. Rồi hoặc là anh em là phục vụ Chúa thì mình nên coi trọng, trong khi á, người anh em nào mà không có phục vụ gì hết á thì mình coi thường. Như vậy cũng không công bình. Chúa không có đối xử mình như vậy anh em. Anh em bên Đức á, có một cái vấn đề là anh em biết là cái mà khi mà đăng ký cái gì đó giống như là điện thoại di động hay là internet đó, là người ta thường có gọi là cái món quà khuyến mãi mới cho khách hàng mới, đúng không? Ví dụ mới đầu á, thì trong thời gian đầu á, thì thuê bao chừng này giảm giá, sau một năm á, thì giá lên. Thì có một cái khuyết điểm của mấy anh em cho bên Đức á, là đối xử với nhau kiểu mà món quà khuyến mãi như vậy, ai cũng hay bị nhiễm. Có nghĩa là anh em nào lúc đầu á, thì mình vùng dùng dập gặp gặp người mới tới hội thánh thì mình vùng vã người đó chăm sóc, rồi sau một thời gian sau đó anh em đó không có phục vụ gì hết, cái mình lạnh lùng giống như là kiểu mà món quà khuyến mãi hết rồi. Cái đó không không có đúng Đức Chúa Trời. Chúa muốn mình thực sự thương xót yêu thương, và muốn có mình phải tôn trọng nhau chứ không phải là khinh thường cái người không phục vụ. Mình nó phải phải ứng dụng những cái lời này trong hội thánh, trong đối xử với anh em khác. Rồi Chúa muốn mình có lòng trong sạch. Nếu mà mình muốn trải nghiệm Chúa nhiều thì phải giữ lòng mình trong sạch ha. Và điều mà anh cảm tạ Chúa đây đó là cái chữ phước á, nó anh nghe nãy nói đó, nó không chỉ là phước mà nó là phước và vui mừng, phước thay và vui mừng thay cho những người có lòng trong sạch, hay là có tâm linh nghèo khó, hay là có như than khóc. Cho nên khi mà mình gặp những cái tình trạng đau buồn gì đó, mình hướng dùng đức tin, mình hướng với Chúa, mình xin mình dùng đức tin để mình dốc lòng đến với Chúa xuyên từ tâm hồn tới tâm linh đó, thì mình gặp được Chúa, mình sẽ được Chúa an ủi và có niềm vui thực sự. Như bắt bớ về sự công bình cũng vậy, phước thay và vui mừng. Chứ mình mắt của mình á, mình chỉ nhìn những điều đó là mình thấy là khổ, nhưng mà mình hãy dùng đức tin tin lời của Chúa, mình sẽ trải nghiệm được cả niềm vui và phước hạnh trong đó nữa. Đó không chỉ là phước hạnh niềm vui trong tương lai mà ngay hiện tại luôn. Anh em rõ chỗ này chưa? Câu 12 Chúa muốn nói mình biết là hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Xin Chúa hãy mở mắt anh em để anh em thấy cái phần thưởng trên trời là lớn như thế nào. Ok, bây giờ anh về ha. Chào anh em. Anh em hãy nhớ thưởng thức những câu này và nhớ sống theo đó. Tại vì á, Cái quan trọng nhất đó là người ta phải thấy được chúng ta là công dân của nước thiên đàng phải như thế nào. Tức là qua chúng ta đối xử lẫn nhau, với nhau và cả trong gia đình của mình nữa.